trong đầm vì đẹp bằng sen, tánh sen thanh khiết, hương sen dịu hiền. Sông trong nước đục bùng nhớ mà lòng tình sạch đơm cành nở hoa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dẫu cuộc đời nắng táp mưa xa, dẫu cuộc đời bão tố phong ba, ta tự im lặng tìm lại ta. Như hoa sen giữa đầm tinh khôi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sống tham sân si, thất tình cám dỗ, nào khác chi sống buồn nhớ u tối. Sống theo pháp lành thanh thiện, phước trí trang nghiêm, thanh tịnh cõi lòng. An vui hạnh lành hòa trong nhân thế, cứu khổ đem vui, phục vụ quần sanh, lợi ích muôn loài, hạnh phúc biết bao. Nào khác chi hoa sen tinh khôi, mọc giữa đầm tánh không ô nhiễm, rực rỡ tươi màu, tỏa hương thơm ngát, tô thắm sơn hà đẹp sáng quê hương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Kỳ Theo Ni, thích nữ vô nữ, xin thành kính đại lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Sắc Túi Kim Cang. Không tri ân Ngài đã cho con một cái duyên lành là sáng hôm nay được hội ngộ cùng với quý Phật tử trong đạo tràng của chùa Sắc Túi Kim Cang để có một cái buổi pháp thoại chia sẻ với nhau những cái điều Đức Phật đã dạy để chúng ta được an lành hơn trong cuộc sống, để sách tấn hàng Phật tử tu tập tinh tấn hơn, để chúng ta có thể hóa giải được những nỗi niềm đau khổ trong cuộc đời. Vì vậy, sáng hôm nay đến với ngôi chùa Sắc Túi Kim Cang, con xin thành kính tạ lễ tri ân Hòa Thượng và chư tôn đức tăng tại ngôi chùa thân yêu trên thành phố Tuy Hòa của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, giờ phút này chúng ta sẽ có một ít thời gian để sư và các vị
我们常做鸳鸯，那么这个鸳鸯精神就要给您比如马出发的精神搞来一个放大山，所以出发可能会很熟悉的呢，将古生后来的人生活出发有何难，有安慰，有含糊，一定可能为了的话为了的人们呢想起来
是真的欢喜，bởi vì là trước khi ra Phú Yên, theo các thông tin về thời tiết ở các tỉnh miền Trung và đặc biệt là Phú Yên là mưa to gió lớn, trên trời lúc nào cũng có những đám mây vần vũ và những trận mưa tưởng chừng như không bao giờ dứt được. Và trong giai đoạn này là những trận mưa bất chợt kéo dài và làm cho nước dâng lên, có khi ngập vào những cái nhà cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cái thành phố quận huyện lân cận đều những trận mưa rất là lớn như vậy. Thế mà chiều hôm qua sư ra đến thành phố Tuy Hòa và cho đến giờ phút này thì sư cảm thấy rằng đất trời rất là êm ả, tưởng chừng như chư thiên đang chiêu đãi và ân cần hoan hỷ với tất cả những gì mà chùa Kim Cang sắp tới của chúng ta tổ chức cho quý Phật tử tu tập. Và sáng hôm nay sau khi Hòa Thượng đã truyền giới cho các vị thì sư lại được Hòa Thượng cho phép sư là ban pháp thoại cho quý Phật tử. Chắc chắn là chư thiên long thần hộ pháp cũng đang chứng minh và cùng nghe pháp với chúng ta. Quý Phật tử thân mến, có những cái vấn đề mà đôi khi cũng phải khó khăn lắm chúng ta mới thay đổi được cái suy nghĩ, cái nếp nghĩ, cái việc làm, cái lời nói do tập khí, do thói quen của cuộc đời. Con người chúng ta sinh ra trên thế gian này, nếu mà cái tuổi trẻ đó, các em thiếu niên nhi đồng, con bé đã được đến chùa, được nghe pháp, được quý sư quý thầy dạy dỗ, thì các em sẽ đón nhận được những cái hạt giống lành tiếp cận vào trong tâm thức, rồi ươm mầm lên theo năm tháng, để rồi các em chuyển hóa được các tập khí trong nhiều kiếp sống tốt lên, rồi trưởng thành lên như một con người công dân tốt, một Phật tử thuần thành của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nhưng có những con người do hoàn cảnh, do gia đình, môi trường sống của mình, đến khi có tuổi già rồi mới có những cái cơ duyên được về chùa nghe Phật pháp. Nếu mà chúng ta không nhất tâm chánh niệm để chuyển hóa các tập khí, thói hư tật xấu của mình thì nghe là nghe thế thôi, niệm Phật thế thôi, có chút công đức do chúng ta về tu học. Nhưng nếu những cái tập khí xấu xa chúng ta không mặc ra để mà nhìn thẳng và thay đổi nó thì phước lành của chúng ta e rằng cũng rất là ít. Thậm chí có những người tu tập mà không sinh ra phước lành, điều đó là nghe có vẻ hơi đau lòng. Nhưng mà trong đạo Phật thì các sư là những người có cái sứ mạng phải nói lời thật. Một trong những cái tập khí thói quen mà chúng ta cảm nhận là không bao giờ thay đổi được, nó trở thành cái bệnh cố chấp. Mà bệnh cố chấp đó thì nó làm chúng ta khổ đau. Bệnh cố chấp làm cho chúng ta là buồn phiền. Bệnh cố chấp làm cho chúng ta thất vọng đối với cuộc sống này. Xin nhớ có một cái câu chuyện Ngụ Ngôn của La Mã nói về câu chuyện hai dòng sông. Hai dòng sông nó đều bắt nguồn từ là ở trong một cái núi cùng đi ra, chia thành hai nhánh. Hai nhánh của dòng sông đó song song với nhau mà từ trong nguồn suối như vậy rồi là tuôn ra ra các cái kênh rạch sông ngoài, rồi cuối cùng là về biển cả. Cho nên hai dòng sông đó như hai người bạn cùng song song với nhau đổ ra biển cả và hẹn nhau rằng mỗi người đi một nhánh riêng
nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài đại dương kia. Cũng giống như chúng ta ở đây, mỗi người một gia đình, một địa chỉ khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, điều kiện tu tập khác nhau. Có người rất là thuận duyên, có người nhiều nghịch duyên, có nhiều trong hoàn cảnh được là gọi là có những phước báo. Có người trong những hoàn cảnh tu tập phải chịu đựng nhiều cái sự chướng ngại và thử thách, nhưng một khi đã phát nguyện tu hành thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở bến giác, sẽ không còn trầm luân đau khổ trong biển sanh tử luân hồi. Cái người Phật tử tu tập đó là sẽ hướng đến cái điều giác ngộ. Và mỗi người một hoàn cảnh như vậy, nhưng mà chúng ta hẹn với nhau rằng mình sẽ gặp nhau ở bến bờ giải thoát. Mặc dù mỗi người mỗi một kiểu, mỗi một cái sự là tri thức khác nhau, cái trình độ căn cơ tu tập khác nhau, nhưng chúng ta kẻ trước người sau, họ đồng hành, chúng ta sẽ về đến ra. Thì hai cái dòng sông đó nó cũng rủ nhau là tuy mỗi người một nhánh riêng nhưng sẽ cùng tuôn về đại dương. Thế rồi quý Phật tử có biết không, đi qua những cái rạng núi, rồi đi qua những cái kênh rạng, rồi kể cả những cái lạnh nước vân vân, để chuẩn bị tuôn ra ngoài biển khơi xa. Trước khi ra biển khơi xa đó thì hai cái dòng sông này nó gặp một cái sa mạc mênh mông. Sa mạc đó nó không có một cái đường nào cho nước chảy hết, cho nên hai dòng sông nó nói chuyện với nhau là mình hãy tiếp tục tiến tới ra đại dương hay là mình phải dừng lại. Thì một cái dòng sông thứ nhất nó mới nói với bạn nó rằng là bằng mọi giá tôi sẽ tiến ra đại dương, tôi quyết là phải tiến ra đại dương, không có gì ngăn cản được bước chân của tôi đâu. Dòng sông thứ hai đó thì nó nói với bạn nó rằng tôi cũng có một ý chí như anh vậy, nhưng trước mặt chúng ta là sa mạc, tiến tới chúng ta liệu có thể ra tới biển khơi xa ngoài kia không? Tôi nghĩ rằng khó lắm, vì vậy mà tôi sẽ dừng ở lại nơi đây đó, nơi cái hồ trong sông bé nhỏ này, để chờ cái cơ hội nào thuận tiện thì tôi sẽ tiến ra đại dương. Và tôi nghĩ rằng anh cũng nên như tôi, hãy dừng lại nơi cái hồ trong sông, trở thành cái nguồn nước mát mẻ cho người đi đường, mình cũng giúp lợi, giúp ích cho chúng sanh vậy. Nhưng mà cái dòng sông thứ nhất mới nói cái dòng sông thứ hai rằng là không, tôi không có nhu nhược như anh đâu, tôi quyết là phải tiến lên. Thì tiến vào sa mạc thì cái kết quả là gì thưa các Phật tử? Dòng sông đó bị cái nguồn cát nó cuốn mất, dòng nước đó nấu vào trong cát, và chẳng bao lâu không còn thấy bóng dáng của dòng sông. Còn cái dòng sông kia ở lại nhập vào trong cái hồ nước trong sông, và nó còn đang ở đó, và nó giúp đỡ cho bao nhiêu con người đi ngang qua sa mạc, qua đi những cơn nóng khát. Như vậy câu chuyện này sư nói với các hàng Phật tử để nhắc nhở chúng ta điều gì? Cái dòng sông thứ nhất là tượng trưng cho sự cố chấp của một con người. Đôi khi mình nghĩ là mình đúng và mình quyết đi trên con đường của mình, nhưng mình lao vào sa mạc thì cát sẽ cuốn mất, không còn một giọt nước nào lưu lại. Mình cứ nghĩ rằng mình đúng, nhưng sự cố chấp của mình đã đưa cho mình những sự tuyệt vọng và khổ đau. Mà đã nói là cố và chấp nữa đó, thì cái bực đó là rất là khó chữa. Cho nên sư muốn nói với các vị, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải buông xả rất là nhiều. Mà nói cái chuyện buông xả gia đình, tiền tài, vật chất, ta quán vô thường, thì nhiều người cũng có thể xem nhẹ. Thì công danh, sự nghiệp, tiền tài, chúng ta nói là nó chợt đến chợt đi bởi quy luật vô thường chi phối. Cho nên người ta hiểu được cái luật vô thường đó, người ta có thể từ từ tập quán sát mà buông xả. Nhưng mà buông xả cái tấm cố chấp vô minh của mình đó thì không ai chịu buông hết. Cái bản ngã to lớn đó có thể hiện qua tính cố chấp. mà Đức Phật gọi là ngu si. Cho nên Ngài từng nói rằng trong 80 năm trụ thế ở đời, trong 49 năm thuyết pháp, ta đã gặp rất là nhiều con người. Có những con người đó có sức khỏe, có tuổi thọ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm cho đến 100 năm. Cả một cuộc đời không có uống viên thuốc nào hết đấy các vị. Mà ở đây có những con người thuốc men là cái chuyện thoáng qua chứ không có phải là. Còn có những con người là sống với thuốc men, mở mắt và uống thuốc. Nhưng có những con người không có uống thuốc. Đó là phước báo về sức khỏe, về tuổi thọ, sống lâu. Và Đức Phật nói rằng trong cuộc đời của ta, ta gặp những con người có sức khỏe, tuổi thọ và sống lâu thì rất là nhiều. Nhưng mà một con người không có những cái căn bệnh về tâm, không có mắc cái bệnh cố chấp đó, thì ta thấy dường như không có ai ngoài trừ các bậc A-la-hán, các vị Bồ-Tát. Như vậy lời Đức Phật nói cho chúng ta thấy cái căn bệnh mà ai cũng có là cố chấp mình đúng. Trong gia đình mình cố chấp mình là thượng thủ trong cái nhà mình, phải chưa nào, là cái người là quyết định mọi việc trong gia đình mình. Vợ con không có biết cái gì hết, cái tính gia chủ mà, cái tính mà gọi là rất là trưởng thượng trong nhà. Có những đứa con đi học một thời gian về, nó cảm thấy cha mẹ nó chả biết gì hết, nó mới là cái người biết. Và có những gia đình có những người vợ người mẹ cảm thấy chồng con của mình là những người không biết gì hết, mình mới là người biết, biết tất cả. Và cố chấp trong cái biết đó và làm trong gia đình như thế nào xảo xáo, bất hạnh và nhiều chướng ngại. Kính thưa quý Phật tử, như vậy sư cũng muốn nói một cái căn bệnh. Nếu Đức Phật nói rằng ta chẳng thấy trên thế gian này cái con người mà không có bệnh về tâm, mà điển hình là bệnh cố chấp đó, thì sao mà hiếm có. Còn mà không có bệnh về thân á thì cũng hiếm, nhưng mà vẫn rất nhiều. Không uống thuốc, tuổi thọ, sống lâu thì nhiều. Nhưng mà một người không có căn bệnh về tâm, không có bản ngã, không cố chấp thì ta không thấy. Ngoài trừ các bậc tu đã đắc các quả thắng, mà cố chấp là những cái nguyên nhân gây cho chúng ta sự khổ đau. Cái cố chấp là nhiều lắm. Người cố chấp đó, thân này có thật. Người thì cố chấp, ai nói gì thì nói, chứ mà tiền của là quyết định sự hạnh phúc. Tiền nhiều là sướng cái đã. Người thì cố chấp, ai nói gì thì nói, tôi thấy cái ăn no là cái chuyện là quan trọng. Tại vì chết, sống rồi sẽ chết. Tại sao mà có những món ngon vật lạ mình không hưởng, cho nên không có con gì mà không nếm thử. Người thì cố chấp, cái biết của mình là hơn hết, chứ còn chẳng có ai mà có cái biết như mình. Cho nên đi vào một cuộc nói chuyện nào rồi cũng đi đến gì? Sự tranh đấu, sự hơn thua. Và cuối cùng chúng ta không có một cái nếp sống thanh thản và an lạc. Như vậy là điều trước hết là chúng ta sẽ công nhận rằng ai cũng có cái ngã tư nước, và ai cũng có cái bệnh cố chấp của mình. Vì vậy mà trong đời sống mình mới tìm những bậc thầy để làm gì? Để tu tập và hóa giải. Tại vì trong nhà Phật là vô ngã mới là niết bàn. Trong nhà Phật phải buông cái tánh cố chấp ra. Giờ nói vô ngã, biết vô ngã là cái gì? Không có ngã làm sao? Người sờ sờ ở đây mà nó không có là sao? Cho nên khó hiểu. Thì sư nói đừng có cố chấp thì các vị sống ở trong niết bàn đó. Còn than khổ nhiều là vì còn cố chấp nhiều. Thì một trong những cái cố chấp đó, thì cố chấp là nhiều thứ lắm. Như hôm nay tại chùa Kim Cang sắp tới, sư muốn nói đến một cái cố chấp, đó là mình cầu mong điều đó sẽ đến. Và ai cũng mong cái phước, ai cũng thích cái phúc, ai cũng thích vận may, ai cũng thích điều may mắn. Và ai cũng mong nếu gặp một buổi sáng bước ra đường, có một người gặp mình bảo hôm nay là tôi nói chị may mắn lắm, thì không biết có hay không là thấy có cái nụ cười, có niềm vui cái đã. Mà sớm ra gặp chuyện không như ý là mình cảm giác hôm nay là một ngày xui xẻo. mình tin vào những cái điều là mơ hồ nhưng mình rất tin. Đầu năm mới nhà nào cũng dán những cái chữ phúc khắp nhà, đó là niềm vui mà, đó là truyền thống mà. Ngày xưa sư còn nhỏ, mẹ sư cũng dán chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ đầy nhà hết, để tin rằng một năm mới sẽ có phúc lộc thọ. Và mình chúc nhau lúc nào cũng là mua ngay bán đất, rồi là chúc nhau là phúc đến đầy nhà. Và sư muốn nói cái cố chấp của chúng ta là gì? Chúng ta cầu xin, chúng ta tin chắc là phúc sẽ đến với mình. Nhưng hôm nay sư muốn nói với các vị, phúc, họa. Đã nói phúc thì phải nói họa, thấy chưa nào? Họa không ai thích hết, mà ai cũng thích phúc. Phúc là phước lắm. Cái họa, cái xui thì không ai thích, mà cái phước, cái may mắn thì ai cũng ham hết. Nhưng mà sư nói với các vị, họa với phúc ở thế gian này nó không có nói cái thời gian nào sẽ đến với mình hết á. Nó không nhất định là sẽ giáng xuống người nào là phúc hay là họa hết đó. Mà bởi vì là họa phúc không có tự đến cửa, chỉ có chúng ta mời nó đến mà thôi, không có tự đến. Các vị nghe chưa nào? Cho nên ngồi đây lâm râm khấn vái, khấn vái rồi chọc phúc đến nhà con. Con xin Phật hãy ban phúc cho con xin chư Bồ Tát hãy ban phúc cho con. Hồi nhỏ sư đứng trước bàn Quan Âm Bồ Tát, sư cũng cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm cho con sức khỏe, để con yếu quá ai cũng nói con sẽ chết yếu, con sẽ không sống lâu. Cho nên gặp đến Đức Bồ Tát Quan Âm là xin cái điều đó, là đừng có bực. Con đi học có 3 ngày là nghỉ hết nhà, bực từ nhỏ là cứ bực, ngày nào cũng uống thuốc, tháng nào cũng có đi bác sĩ. Cho nên đến với Đức Quan Âm là cứ xin con có sức khỏe. Mà cho đến bây giờ sư vẫn biết không có cái gì đến bằng sự xin cầu, mà sư vẫn xin cái niềm tin của mình, mà mình cảm thấy bình yên trong cái niềm tin tưởng thiết tha của mình đối với chư Phật, với chư Bồ Tát. Nhưng sư nói với các vị, phước không tự đến, cũng không ai mang đến, chỉ có chính chúng ta có thể mời nó đến hay không. Mời nó đến bằng cách nào? Bằng hành vi của chúng ta, bằng tâm của chúng ta, bằng lời nói, việc làm của chúng ta, mà họa hay là phước sẽ đến với chúng ta. Các vị có đồng ý không ạ? Thế thì sư nói đến chùa Kim Cang Sắc Tứ là một cái duyên. Tại vì là mình được các Phật tử đưa đi thăm chỗ này chỗ khác, chỗ kia, thì thấy có lần sư đến cách đây mấy năm, năm trước sư đi bằng xe. Đường mà bắt đầu từ Nha Trang mà ra Phú Yên là một cái đoạn đường quá đẹp. Sư nói ai mà chỉ đi bằng máy bay là biết lắm. Cái đoạn đường đó phong cảnh quá sức hữu tình. Có sông, có biển, có núi, có non, có màu xanh cây lá. Đoạn đường miền Trung bắt đầu từ Nha Trang ra Phú Yên, rồi từ Phú Yên đi tiếp các cái tỉnh miền Trung đó, thì sư phải nói đó là những đoạn đường quá sức đẹp. Vậy thì sư ra đây, sư thấy thành phố đẹp, và Phú Yên là vừa an lành mà vừa giàu có. Như vậy là khi đặt cái tên này thì những bậc tiền bối của chúng ta cũng muốn cho người dân ở nơi đây được an lành, được giàu có. Nhưng có phải đặt Phú Yên thì ai cũng giàu không? Mà đặt Phú Yên rồi ai cũng yên không? Có không? Dạ không. Bởi vì sư nói rồi, giàu hay không, an lành hay không cũng do chính chúng ta. Họa hay phước chính mình mời, chứ không phải đầu năm mới mình dán, nhà nó cũng dán, mà chùa cũng dán nữa. Ngũ phúc long môn, phúc như Đông Hải, thọ tử Nam Sơn, phúc lộc thọ toàn, phúc thọ Khương Ninh, phúc thủy long môn, phúc khắp nhà là phúc. Thấy chưa nào? Tết đến rồi, Tết thì rất vui vì đâu cũng thấy phúc, đâu cũng thấy những lời chúc tụng. Nhưng có phải là mình dán phúc đầy nhà mà phúc sẽ vào không? Mình dán đầy nhà đem cho mình một niềm vui, một cái năm mới là mình phải làm gì để cho phúc đến nhà và họa sẽ ra đi. Chứ không phải mình dán chữ phước đầy nhà rồi phước nó sẽ vô, rồi là mình chọn cái người gì, cái người sông đất cho nó lành, rồi năm nay họa không đến. Không có chuyện đó đâu. Nó đều là tập quán của những người dân như thế nào, là châu Á, tập quán của người dân phương Đông, tập quán của người dân Việt Nam, phong tục tập quán của chúng ta. Mình dán những chữ phúc mình treo phúc thọ khương linh là vừa có phúc vừa có thọ, vừa có an khang, có bình yên. Phúc hỷ lâm môn là vừa có phước vừa có niềm vui đi vào nhà mình. Như sư muốn nói các vị phải thay đổi cái quan điểm, giống như cố chấp là mình muốn, mình dám lên đây nha, mình cầu sẽ được. Mà cái điều mà chúng ta đến chùa nghĩ rằng cầu xin sẽ được là một cái thói quen, cái nét nghĩ cần phải thay đổi. Muốn thay đổi cuộc sống của mình là mình phải tu tập chuyển hóa các tập khí xấu ác. Cho nên chỉ cần chúng ta sống trong tâm thiện với những hành vi tốt đẹp, chúng ta hãy tin đi, phước rồi sẽ đến, không bằng cách này cách khác. Mà chúng ta sống với những tâm ác, lời ác, việc làm ác, thì dù cho mình xem bói, mình cầu xin, mình cầu khẩn cách mấy đi chăng nữa, thì những cái họa vẫn sẽ đến với chúng ta. Bởi vì phúc họa chính chúng ta mời đến bằng việc làm, bằng thân khẩu ý của chính chúng ta, chứ không phải bằng sự ban bố bởi thần linh hay trời Phật nào hết. Nói đến đây các vị có đồng ý với sư không ạ? Giống như hôm qua sư nói đây, một cái duyên tình cờ sư được gặp hai vị đại đức đi tam bộ nhất bát. Hai vị thầy đó thuộc về trường phái Trúc Lâm Yên Tử, đệ tử của Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thanh Tử, thuộc về cái môn phái của Thiền Viện Trúc Lâm. Không hẹn mà gặp là duyên. Nhiều khi hẹn quá trời không gặp, nhiều khi sắp xếp đủ thứ hết. Một lần trước 23 Tết tháng Chạp sư ra đây, một cái xe đi từ thiện 50 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh ra đi từ thiện, hẹn sư sẽ đi bố thí trong cái vùng xa đó, bố thí pháp cho dân nghèo, rồi cùng nhau trở vào thành phố. Vậy mà các vị biết cái máy bay có đường lên từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và cái duyên cuối cùng 5 giờ chiều thì sư cũng ra tới Phú Yên. Nhưng mà cái duyên để gặp nhau, để chia sẻ với nhau pháp thoại, nó không thành tựu. 23 Tết rồi, gặp một cái là đã chứng tỏ là sư vẫn ra. Và các vị chờ mong thì chúng ta cuối cùng vẫn gặp. Nhưng đâu có một cái thời gian hạnh phúc tuyệt vời như chúng ta bây giờ đang được ngồi nghe pháp đa hòa như thế này. Các vị nghe rõ chưa nào? Cho nên có những cái duyên mà mình không mong mà lại đến, có những điều mình chờ đợi, mình khẩn cầu biết bao nhiêu mà nó vẫn xa lạ, lạnh lùng, nó quay lưng. Bởi vì chúng ta không mở cái phước đến, chúng ta không đủ duyên, có nghĩa là phước chúng ta không đủ để cơ hội cái nhân duyên tốt lành. Nhưng mà sư thấy chùa Kim Cang sắp tới có lẽ là cái tinh thần tu tập của các vị tuyệt vời, tinh tấn. Cho nên sư đã đến đây lần thứ hai. Sư xin cảm ơn tất cả các vị. Thì hai vị đang đi tam bộ nhất bát, tuổi còn rất là trẻ, mà sư còn được biết trước khi xuất gia hai vị đều là bác sĩ, một vị tốt nghiệp ở bên Mỹ, một vị tốt nghiệp bác sĩ ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp thì họ tìm con đường xuất gia để mà thực hiện cái lý tưởng tâm nguyện của cuộc đời mình. Nghe như vậy chúng ta rất là ngưỡng mộ. Nhiều người cứ tưởng đâu rằng là thất tình và nghèo sát sơ mới đi tu là quá sai lầm. Những con người trí tuệ sáng suốt an minh, người ta chọn một con đường thông thoáng, rộng rãi thân thang. Như Đức Phật đã từng nói, con đường ly gia ly thế tục ly bất thiện pháp, đi vào đời sống xuất gia là một con đường đem lại cho hạnh phúc thân thang mà không thể nào có thể nào bằng lời mà diễn tỏ diễn bày cho hết được. Thì hai vị thầy này đều những vị bác sĩ, đều có những cái gia đình xuất thân từ những gia đình có giáo dục, có văn hóa, đời sống sung túc, nhưng mà đã xin được bố mẹ đi xuất gia. 10 năm ở trong chốn thiền môn, giờ phút này thầy tổ mới cho hai vị thầy đó thực hiện cái tâm nguyện trong cuộc đời, đó là tam bộ nhất bái từ Nam Căn núi Cà Mau cho đến chùa Đồng Trúc Lâm Yên Tử. Mà đi từ núi Cà Mau cho đến ngày hôm qua sư gặp tại thành phố Tuy Hòa này, trong một cái buổi mà quý Phật tử thành kính mời chư tăng ni đến thọ trai tại Tư Gia, thì gia đình Phật tử và Vọng Tín đã cung thỉnh quý ni sư, trong đó có sư và những vị đạt đức đó đến nhà của các vị để được có một chút công đức lại cho việc cung thỉnh tăng ni đến nhà mình với cái tinh thần tăng đã Phật là. Vị tăng vị ni đến nhà cũng như một vị Phật đến nhà, và cái duyên đó cho nên quý sư cũng được gặp hai vị thầy Tam Bộ Nhân Ba. Cho nên nếu không ra Phú Yên, sư cũng đâu gặp hai vị thầy này đâu. Ở đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có một số vị tăng đã đi Tam Bộ Nhất Bái, mà sư toàn là thấy qua các cái tin tức báo chí với lại các trang mạng thôi. Và ngày hôm qua là sư là được có duyên cả nhị vị đạt đức này, tuổi còn rất trẻ mà ý chí rất là cao. Thế thì các vị cứ đi ba bước rất là mạnh, dứt khoát lại xuống một lại. Bất cứ trên đoạn đường nào, dù sạch hay dơ, gập ghềnh khúc khuỷu hay bằng phẳng sỏi đá, thông thoáng dễ đi hay là ô uế nạo phiền, thì quý thầy đó vẫn quyết định đi qua cái trục lộ chánh của cái địa phương mà mình sẽ phải đi qua. Thì cái trục lộ chánh của cái tỉnh Phú Yên này đã lưu giữ bước chân của hai vị thầy này gần 3 tháng trời, đi chưa hết cái trục lộ Phú Yên, cho đến bây giờ còn khoảng hơn 10 cây số nữa là quý thầy đi qua cái địa phận của Bình Định. Hồi đó sư cứ tưởng rằng là đi qua một cái tỉnh, cái trục lộ chánh nó chắc 2-3 ngày, tại vì mình cũng chỉ toàn là tưởng tượng chứ mình đâu có đi theo quý thầy. Bây giờ mới biết rằng để đi qua cái trục lộ chính của một cái địa phương, một tỉnh nào đó có khi mất mấy tháng trời. Vì vậy kể từ cái năm căn của núi Cà Mau cho đến tỉnh Phú Yên, quý thầy đã đi mất hàng 6 tháng thì mới đi tới tỉnh Phú Yên. Và như vậy là chưa tới là nửa đoạn đường đâu, còn tiếp tục. Để tôi thấy là cái sự kiên cường rất là, nhìn quý thầy là phong thái rất là hoan hỷ, tự tại và an lạc. Nhưng mà quý Phật tử mới nói cho sư biết rằng, sư à, như vậy chứ đâu phải chỉ là như thế, chúng con có đi theo một đoạn nè, chúng con quý thầy thấy quý thầy đi ba bước lại, ba bước lại, rồi bỗng bất thần lực, quý thầy là ngã gục bởi vì là quá sức. Những người hộ pháp cứ đỡ quý thầy lên, thuốc men, rồi chăm sóc để tiếp tục cái hành trình của quý thầy. Như vậy, quý thầy đến đây không cho chúng ta cái gì về vật chất, cũng chỉ ít lại để hành trình. Vậy mà quý Phật tử của thành phố Tuy Hòa, của tỉnh Phú Yên đã bằng tất cả lòng thành ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng chiêm bái quý thầy, rồi cúng dường thuốc men, thức ăn, hộ trì cho quý thầy trên cái quãng đoạn đường đi ngang qua quê hương của chúng ta. Thì như vậy, chính các thầy đã mời cái phúc đến với mình bằng việc làm của mình, chứ không phải dán một cái chữ phúc thật to ở giữa ngực để rồi cái phúc sẽ đến. Các vị có nghe rõ không nào? Ta nói phúc đến là bằng việc làm, mà phúc là sao? Tự nhiên, không quen, không biết, không thân nhân, thân bằng, huống thuộc, mà tự biết Phật tử là chăm lo, cúng dường, rồi là cảm thấy một cái sự nối kết thân thương mà quý thầy bước qua rồi. Có những người không ngăn được dòng nước mắt vì xúc động. Cái gì kết nối chúng ta? Bởi vì cái tâm thiện của mình kết nối với cái thiện, cái đức của cái thầy mà làm cho chúng ta xúc động. Như vậy cái việc làm nó đã mời cái phúc đến. Chưa nói là cái phước báo vô lậu mai sau, khi các thầy đã tu tập viên mãn cái hành trình đó, rồi phát huy cái phước huệ của quý thầy để đến một cái phước vô lậu trong ngày mai về cái trí tuệ của quý thầy thì cũng không thể nào diễn bày bằng lời nói. Cho nên ngoài những cái từ mà chúng ta hay nghe là phúc hỷ lâm môn, phúc lộc thọ toàn vân vân, thì sư hôm nay muốn nhắc các vị một cái chữ về phúc nữa, đó là phúc huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật là tu tập về phước và về huệ, rồi chúng ta cũng sẽ được lại Phật. Chứ nếu chúng ta chỉ ngồi cầu xin, chúng ta chỉ ngồi nguyền rủa những người hơn ta với tâm đố kỵ hẹp hòi, chúng ta vẫn sống trong cái trầm luân và đau khổ của tự tâm mình. Nhưng muốn được như Phật, an lạc như Phật, phước báo như Phật, trí tuệ như Phật, thì bây giờ chúng ta phải tu phước và huệ. Tu phước là làm các điều lành. Tu huệ là gì? Là tụng kinh nè, thọ giới nè, rồi là nghe pháp nè, ngồi thiền nè, trì chú niệm Phật, lại sám hối. Những cái gì tích lũy công đức cho mình, khai mở trí tuệ cho mình. Còn phước là bố thí, là cúng dâng. Có nhiều người nghĩ rằng là mình cúng rất nhiều, mình ủng hộ tăng ni, mình xây chùa, đúc chuông, tạc tượng, ấn tống kinh điển, mình thấy phước mình quá trời. Nhưng mà đó chỉ là phước thủ lậu thôi. Mình sẽ được giàu có, mình rồi cũng có thể được sống lâu, rồi mình sẽ được con đàn cháu đống gì đó. Nhưng nó cũng chỉ là phước hữu vi. Phước hữu vi là phước trong cái cõi ta bà này, nó đến rồi nó sẽ đi khi nó hết. Còn phước vô lậu là một cách huệ, cái sự tu tập của chúng ta. Vì vậy mà sư muốn nói với các vị hôm nay phải học cái câu là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, và phước huệ xung biên, tức là tu phước tu huệ một cách đầy đủ rồi là sung mãn nghiêm trang, thì chúng ta mới giải thoát được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Như vậy thì chúng ta sống như thế nào để phước đến nhà? Hôm qua cũng ngồi ở trên xe thì cũng nghe các Phật tử bàn tán với nhau về một cái doanh nhân nào đó, xem chừng là thành đạt lắm, rất thành đạt cho nên giàu có. Và đời này người ta là cảm thấy cái từ doanh nhân là một cái từ gì đó rất để tự hào. Nhưng mà cuộc sống thì doanh nhân thật và doanh nhân giả thì biết bao nhiêu. Làm những việc xấu ác bằng cái trí xảo quyệt của mình để trở thành người giàu có, cũng nói là doanh nhân, nhưng thật sự cái đó là người phường lừa đảo chứ đâu gọi là doanh nhân được. Nhưng bây giờ nghe cái doanh nhân ai cũng thích, và được thích ăn mặc sang trọng, sách cặp vát, đeo cà vạt, hoặc ăn mặc rất là đẹp đẽ sang trọng hơn người mình đi là doanh nhân. Nhưng mà sư nói cái doanh nhân gì đi chăng nữa mà không có trên nền tảng đạo đức thì nó cũng không có giá trị gì đâu. Như câu chuyện hôm qua thì sư nghe các vị ngồi bàn tán với nhau về một cái doanh nhân thành đạt. Thành đạt cho nên là tất nhiên là có tiền của, và sử dụng cái số tiền đó để đi vào một cái việc là gì? Trao đổi tình tiền với một cô hoa hậu. Một bên có tiền, một bên có sắc đẹp, thì trao đổi với nhau. Sư cũng không có nói làm chi tiết câu chuyện này. Nhưng mà trong lúc mà vừa có vợ con, vừa có tài sản để hưởng thụ, mà còn có dư những cái món tiền tiền tỷ để mua một cái sắc đẹp sống bên cạnh mình ngoài hôn nhân, thì chắc là nhiều người ngưỡng mộ lắm. Giàu, có vợ, có con, có tài sản, rồi lại có tiền để sắm thêm những cái cô mà tình nhân họ đẹp nhất, hoa hậu là người đẹp nhất, thì người ta đã cho rằng đó là phước. Nhưng các vị thấy đó, bây giờ nó phân phui, nó tanh hoang hết ở trên mạng, báo chí, các trang mạng, để nói rằng cái thời gian hưởng phước gọi là gì? Cái phước thế tục đó, cái phước trong dục lạc tà niệm tà kiến đó nó đã chấm dứt. Cho nên là tình yêu với cô hoa hậu đó cũng đến lúc kết thúc, mà vợ con cũng say goodbye, chấm dứt cuộc sống gia đình, bởi vì phát hiện ra anh là người phạm tội, đem tiền của để mà mua những cái cuộc tình ngoài hôn nhân trong mấy năm qua. Rồi tất nhiên là phải liên quan tới pháp luật, tình mất, tiền mất, danh tiếng mất. Thế thì ông ta là người gì? Bằng việc làm, bằng ý nghĩ, bằng hành vi, bằng sự khôn ngoan của mình, anh ta đã mời cái họa đến với anh ta. một cách rất là cụ thể, chứ không phải là một cái đứng ban phước giáng họa này gọi tên anh ta đến và bắt anh ta phải chịu cái họa hoàn đó. Các vị có đồng ý với sư không nào? Thế thì chúng ta xác định lại phước họa mà mình mời đến, từ đó tôi suy nghĩ lại cuộc sống của mình. Lần trước cũng tại cái chùa Diên Cao Sắc Tứ này, sư giảng bài pháp sống và chết, và bây giờ tại đây sư sẽ giảng bài pháp họa và phúc. Điều là những cái điều rất là cốt lõi, mang cho nhiều, vác cho nhiều, vác không nổi, cười không nổi, cuối cùng chết trắng tay, mang toàn tội lỗi đi theo. Bây giờ họa và phúc, có những điều tưởng chừng là phước như cái anh chàng đó sống gần 10 năm trời trên nhung lụa, danh tiếng người ngoài vợ đẹp, con xinh, rồi còn có những cô tình nhân đẹp chạy theo anh ta vì tiền nữa. Rồi bây giờ là gì? Mất hết danh tiếng, người ta bôi bác ở trên mạng, chẳng còn gì mà nói, báo chí vân vân. Rồi là pháp luật tù tội một bên, đó, bồi thường danh dự tiền tài gì vân vân. Và nhìn lại thì mình cũng mất tất cả sợ đó. Cho nên chúng ta cứ suy lại trong cuộc sống của mình, nếu phước đến cũng chính bởi tâm, bởi ý nghĩ lời nói việc làm, mà có họa thì cũng chính bởi nghiệp thân khẩu ý của chúng ta mà thôi. Có điều là không có chịu ngồi yên để mà suy xét, chứ ngồi yên tĩnh lại mà suy xét sẽ thấy phước với họa nó đến với mình đều có nguyên nhân cả. Cho nên chúng ta tu là như vậy đó, phải dám nhìn thẳng vào chính mình, không chạy theo những tiếng khen, tiếng tán tỉnh, những lời khen, tiếng chê ở ngoài đời, mà hãy tự chiếu rõ vào tâm, vào lời, vào việc, ý nghĩ hành động của chính chúng ta, đó mới gọi là sự tu tập. Cho nên chuyện lớn thì hóa ra nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa ra không, cũng là bởi nhờ chúng ta biết làm các việc phước, biết tu với trí huệ của mình. Đó. Giống như một người có nhiều tích lũy ở trong ngân hàng một số tiền lớn, thì bây giờ chẳng hạn như chúng ta đó, trong cái đời sống nhiều khi là có những cái bất đắc xảy ra, xe chúng ta va chạm cọ quẹt với xe người khác, chúng ta phải bồi thường một số tiền có khi mấy chục triệu. Chúng ta có tiền sẵn tích lũy mà, chúng ta bồi thường một cách dễ dàng. Còn có người cũng gây ra những cái nạn tương tự, cũng trở thành người mang nợ, bởi vì vốn đã là người khó khăn, bây giờ lại gặp thêm nạn tai nữa thì món nợ lại thêm trồng chất. Chân phước chúng ta có sẵn rồi, bây giờ cái họa nó đến một chút á, thì chúng ta giải quyết rất là dễ, là phước lớn thì họa đến trở thành nhỏ và thành không. Tiền có sẵn tích lũy, có chuyện gì đến chúng ta đem ra chúng ta chi. Bệnh tật đến chúng ta có tiền để chữa trị thì bệnh có nạn cũng hóa ra nhẹ. Những chuyện tai ương đến chúng ta có tiền để mà bồi thường, để mà trang trải thì bỗng nhiên cũng thành là nhẹ nhàng. Nhưng đã trong nhà đang nợ nần, còn sắp ra chuyện này chuyện khác, đó là do chúng ta không có tích phước. Họa đến là họa vô đơn chí mà phước bất trùng lại. Họa không đến một chuyện, nợ nần rồi con cái là bệnh tật, rồi chồng nhưng nó xăm ra cờ bạc rượu tre, làm ăn thất bại. Họa không đến một chuyện một mình mà nhiều cái dồn dập, tại vì phước mình quá mỏng. Phước bất tương lai là sao? Là phước đến thì mình mừng, nhưng nó không đến nhiều thứ, lâu lâu đến một chút xíu vậy thôi, chứ nó không đến nhiều, bởi vì chúng ta kém tu. Do đó trên thế gian này có những người thiếu trí thức hướng dẫn chúng ta phải hiểu cho rõ cái phước bất họa, chứ chẳng phải trời ban, chẳng phải thần thánh hay bồ tát nào đem đến, mà chúng ta mời phước đến, chúng ta đem họa đến cho mình. Đó. Có những người chỉ bằng lời nói gian trá riết thôi mà họa đến nhà. Đời sống bình thường đó, lớn tuổi rồi thì chỉ có niệm Phật và tu tập, nhưng mà buồn quá cho nên đi nhà này nhà kia là ngồi lê đôi mắt riết, rồi mình mang cái họa vô nhà mình bởi cái nguyện. Tự nhiên một cái buổi chiều đó, vợ chồng con cái đang ngồi ăn cơm, bỗng có người đến lôi ra mắng chửi, bắt làm chứng chuyện này chuyện kia. Người chồng hỏi chuyện gì vậy ba? Nhà mình chẳng nợ nần ai, phải chưa nào? Con cái mình nó lớn hết rồi, nó tự lập được hết. Tôi với bà cũng có nợ nần ai, mà tại sao từ ngoài ngõ có ai chửi bới ngoài kia? Hóa ra là cái miệng của mình gieo các cái nhân. Mình đi chỗ này chỗ nọ, mình làm cái máy gì, cái máy truyền thông, cái loa phóng thanh miễn phí, nói mình muốn trả tiền, mình rất là xin nói và thích nó, rồi mình làm chuyện nhỏ mình phóng đại đấy. Đó, trong nhà người ta cãi nhau mình không biết chuyện gì, mình tự biện đặt là bả ghen và chửi ông quá trời, mà trong khi không phải, phải chưa nào, mình tự biện đặt ra, mình tự nói này nói kia, và cuối cùng mình chuốc họa vào thân. Mình mời cái họa đến nhà mình mà họa tùng khẩu nhận, cái họa đến từ cái miệng. Đó, họa nó đến cùng với cái miệng của mình, cho nên phải tu cái miệng. Các vị đồng ý không ạ? Sư là cái người mà sư bà là thầy của sư đó, con là chỉ có phước đó. Là bởi vì thuyết pháp hoài là tức là đang tu cái miệng nè, chứ mà cái người có cái duyên nói chuyện cho người ta nghe mà không biết tu đó thì nói gì, nó dài nó dài nó dai rồi thành bậy. May mà mình học kinh học pháp biết nói lời lạc thì các vị có cái miệng. Chúng ta nghĩ cái người cơm suốt đời không nói được câu nào, mình nói mà không chịu nói tiếng niệm Phật, mình nói mà không nói lời lành, mà không nói lời hay, mà mình gặp nhau là mình nói chuyện nhà bà này ông nọ ông kia, rồi lòng đố kỵ để mình xâm xanh ganh ghét để nói nữa. Cho nên họa cứ theo đó mà vào nhà vào thân, rồi nó xảy ra nhiều chuyện chẳng lành. Rồi đến khi họa đến nhà rồi là bắt đầu mình trách móc, rồi sao mình tu như vậy mà họa nó cũng không tha, nó cũng không đến với mình, thì mình chắc là trời cao không có mắt. Chứ mà trời nhìn thấy rõ mọi việc làm của chúng ta và rất là công minh, rất là công bằng bởi cái luật nhân quả. Cho nên đừng có vì cái mê hay vì ý nghĩ, vì việc làm, vì những cái âm mưu hãm hại người khác mà rồi bỗng nhiên mình mời họa đến nhà mình, tâm mình ghét người ta họa nó cũng đến nhà nữa. Tại sao hôm nay sư đến sư giảng pháp vui vẻ? Vì các vị muốn ngồi nghe một cách rất là vui vẻ, rất là phấn khởi, rất là tinh tấn, cho nên sư thuyết pháp sư rất là vui. Còn nếu như mà hòa thượng biểu vô thế, các vị thể nghe sư giảng pháp thì các vị thì không muốn nghe, phải chưa nào? Đằng kia có cái hỗ trợ mà bây giờ phải ngồi đây nó mệt quá, thì tự nhiên cái từ trường các vị phát ra sư nhận được, tự nhiên sư cũng cảm thấy mệt quá, sao nói không nổi, cho nên phải kết thúc sớm. Chúng ta đón nhận được cái từ trường của nhau dù không cần nói ra. Đời sống này cái gì mà cũng phải nói ra là quá dở, im lặng mà vẫn hiểu được nhau. Mà sư thấy cái đạo tràng đây là tu tập và nghiêm túc, thầy thì rất là nghiêm trang và nghiêm khắc trong cái vấn đề chỉnh đốn cho đệ tử, các hàng Phật tử tu tập. Rồi các vị cũng là gì, cũng là rất là có lòng nhiệt thành đối với Phật pháp, cho nên sư về sư giải pháp sư rất là vui. Chúng ta cảm nhận được cái từ trường của nhau. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi ở đây mà tâm chúng ta chán nản, mệt mỏi, và có những người nguyền rủa, ông bà này nói cái gì mà nó dai quá à, không nói ra, mà sao tâm tâm sư vẫn đón nhận được, tự nhiên sư không còn muốn nói nữa. Có điều đó không đợi nói ra đâu, là chúng ta sẽ đón nhận được cái từ trường, cái ý, cái lòng thành khẩn hoặc cái ác tâm, tuy không nói vẫn đón nhận được. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng cái sức mạnh của tâm nó ghê gớm lắm, đừng để cho cái tâm mình nó ô nhiễm, nó tối tăm và nó sanh ra nhiều điều đen tối, đó là thảm họa trong cuộc sống của mình. Hãy giữ cho tâm mình sáng tươi như bình minh kia, hãy giữ cho tâm mình trong lành. Bởi vì sao? Vừa thân khẩu ý đều trong sạch thì mới là cùng với Phật mà sanh tây phương, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật là cái về Phật đâu. Cái miệng nó niệm thôi, còn cái tâm nó đi đâu, nó làm gì, cái điều đó mới là quan trọng. Mà cả thân, cả khẩu, cả ý trong sạch hết thì chúng ta mới là về cái xứ của Phật. Chứ làm gì trên đó mà có những con người mà đố kỵ, mà ghen ghét, mà ăn thịt chúng sanh, mà sát sinh hại vật, mà làm bao nhiêu điều sâu ác, mà về sống chung với ông Phật được. Nếu không có chê, mà mình về trẻn thanh tịnh quá, mình nói thôi nhớ thịt quá phải về lại trần gian, phải về địa ngục mà ở, chứ Phật cũng không có đuổi mình. Nhưng mình về trẻ nó thanh tịnh quá, mình không ở được. Người không thích nghe pháp không ngồi được đâu. Phải có duyên lành với chánh pháp, phải có niềm say mê đối với chánh pháp, chúng ta mới có ngồi được. Chứ lưng thì mỏi, là chân thì đau, là tuổi thì già, sức thì yếu, tự nhiên ngồi không ra đồng bạc nào hết mà ngồi. Đó là cái duyên chúng ta tu tập gieo duyên với chánh pháp. Các vị có nghe rõ không ạ? Bây giờ sư kể một cái chuyện họ hay khóc. Tương tự cái chuyện như sư mới nói về đời nặng, còn một chuyện đời xưa. Có một người phụ nữ rất là xinh đẹp, mà đời sanh ra mà được làm người đẹp là phước. Nhưng mà cô ta lại không biết tăng cái phước lành của mình bằng những việc làm tốt, bằng sự tu tập, mà bằng cái sắc đẹp của mình. Cô ta sống buông thả, lãng lơ, ác mặt, rất là khêu gợi, mặc dù cô ta đã có chồng. Trời ơi, các vị biết không, bây giờ hả, người ta sử dụng Facebook đó. Mình già rồi mình không biết, cái giới trẻ mà phụ nữ, thanh niên, trung niên gì cũng sử dụng cái Facebook đó với nhiều mục đích khác nhau, tốt có, xấu có. Và có những người sử dụng nó để mà kêu gọi những món tiền làm từ thiện, kể cái tình trạng này ở đây khổ, ở kia đang bệnh ung thư sắp chết, người nghèo không có nhà ở, vân vân. Thì những cái người mà không có được tận mắt chứng kiến, họ ở nước ngoài hay là ở xa, họ chuyển tiền về cho mình để nhờ mình, thông qua mình làm phước. Tự nhiên cái người mà gọi là bất tài cũng có một số tiền lớn, cho nên cái tiền đó không có đem làm từ thiện hết, làm chút thôi, còn lại đó thì cặp bồ cặp bịch để mà hưởng thụ. Sư nói tội lỗi, họa sẽ đến bây giờ đấy, là tại tiền người ta đến để cứu mình, cứu chết, cứu họa, cứu tai. À, thì cái số tiền đó mình lại là gì? Tán tỉnh những phụ nữ đã có chồng, tán tỉnh những người đàn ông đã có vợ, để mà hưởng những cái thú dục này trong giây lát. Cứ tưởng đâu rằng là chúng ta khôn lắm, cho nên không làm gì được hưởng lợi, có tình có tiền cả. Nhưng đó là một con đường mời họa đến rất nhanh, rất nhanh. Sư nghe các bạn trẻ tâm sự về những cái vấn đề lợi dụng Facebook như vậy, sư sợ quá. Một con đường mời cái họa đến, và nó sẽ đến rất gần bằng nhiều cái cách rất khủng khiếp mà mình không có bao giờ biết trước được. Tại cái tiền nó để cứu bệnh cứu họa, mình lấy để hưởng thụ thì mình sẽ chịu những cái bệnh cái họa đó, có khi còn tai ương hơn gấp gấp trăm lần. Tất cả họa phúc ở mình mà thôi. Cho nên sư đang nói cái người phụ nữ này khêu gợi dâm đãng, mặc dù cô ta cũng đã có chồng. Cô ta nghĩ ra nhiều cái thủ đoạn tinh vi để mà lừa dối chồng, để có những cái chuyện mà hưởng dục lạc riêng cho mình. Và cuối cùng cảm thấy cái ông chồng hiền lành này đáng chán và muốn hãm hại. Cái chuyện ngày xưa, nhưng mà vẫn là đời sang đời chúng ta phải nghe. Cho nên một lần người chồng được nhà vua cử đi sứ đến nước khác. Tức là ông chồng là một người thông minh, đẹp trai, có trí tuệ, nhưng mà sống riết là chán mà. Con người luôn luôn thích đi tìm cái dục lạc, mà thế gian hay gọi cái từ là của lạc. Thì cái của lạc nó đi với họa, họa lớn. Cho nên người biết tu là đừng có đi tìm của lạc, để rồi sẽ đón cái họa lớn. Thì cái người vợ này thấy chồng được vua cử đi đến nước khác, cô ta lại quá vui. Đây là thời gian để cô ta tự do những cuộc ân ái theo ý muốn riêng của mình. Ngay người này mà người khác, dễ sợ như vậy. Thường là mình nghe những người đàn ông đi nhiều người đàn bà, nhưng mà thật ra trong cuộc sống những người phụ nữ đến với nhiều người đàn ông, sự đó là những người phụ nữ đạo họa. Cái chữ họa nó sờ sờ ở trên mặt, cái chữ họa nó đi với lời nói việc làm của chúng ta. Thế rồi cô ta cũng muốn hại ông luôn cho rồi đi, chứ vài bữa ông về rồi là mình cũng chấm dứt những ngày tháng mà ăn chơi sa đọa của mình. Mà ông chết rồi để một tài sản quá lớn, cho nên cơ hội đã đến, cô ta mới làm mấy cái bánh có tẩm thuốc độc, rồi giả bộ buồn rầu nói với chồng: thưa tướng công, lần này chàng đi sứ ra nước ngoài, thiếp lo cho chàng đường xá xa xôi, nên làm 5 cái bánh này gọi trọn cả tình yêu, xin chàng hãy mang theo đó mà dùng. Thế rồi người chồng rất là cảm động: hiền thê ơi, ta cảm ơn nàng vô cùng, ta rất quý trọng tình yêu mà nàng dành cho ta. Ta sẽ mang cái bánh này, khi ta ăn thì ta lại nhớ rằng nàng đã ở nhà để chờ đợi ta về. Thế rồi hôm sau ta lên đường, người vợ ở nhà bắt đầu là tha hồ, là ăn chơi trác táng lung lung. Ông ta lên đường đi đến biên giới mặt trời lặn, mà xuống núi thì không có một cái nhà trọ nào nghỉ chân, nên quyết định là nghỉ ở ngay cái chân núi đó. Nhưng mà mới có trời xâm xẩm là bắt đầu nghe thú dữ nó gầm rú lên. Rừng núi thì có thú dữ sao? À, sư cũng xin mở hoặc đơn là sư về Phú Yên đó, và thành phố Tuy Hòa, sư xin chúc mừng các vị là thành phố các vị vẫn còn rất nhiều màu xanh của cây lá, của nước biển trong lòng và không khí trong lòng. Môi trường chưa có đến nỗi tàn hại. Sư xin chúc mừng các vị nha. Thì cái chàng tướng công này mới cảm thấy, mới tính ngồi xuống thì nghe thú dữ như vậy thì tối nay nó ăn thịt mình đó, cho nên mới tìm cái cây trèo lên ở trên cây. Thì ngồi yên về trên một cái chạc cây rồi đó, bắt đầu bụng đói, bắt đầu chuẩn bị lấy bánh ra ăn. Thì mới sực nhớ là trong khi trèo lên á, để quên cái túi bánh ở dưới đó, cho nên chuẩn bị leo xuống để mà lấy mấy cái bánh, thì bỗng nhiên nghe tiếng người rầm rập đi tới. Cho nên ta phải thu mình lại ngồi yên. Đó, láng che không ai thấy ông ở trên đó. Thì từ xa nó khớp một điều là có năm tên cướp hùng hổ đi tới. Đó, có năm cái bánh thì đằng sau có năm tên cướp lại. Cuộc sống có những cái trùng lặp lạ lùng phải không ạ? Năm tên cướp này mang rất là nhiều châu báu. Đó, nó ăn cắt được từ một cái nước láng giềng, nó đem đến đây và chuẩn bị là nó bán và hưởng thụ. Nhưng mà đi đường xa vừa mệt vừa đói nên chúng nó nghỉ ra trên cái gốc cây đó. Xuống dưới gốc cây của cái chàng đó ngồi, thì tự nhiên có một cái túi gốc, nó tưởng là vàng, nó mở ra có năm cái bánh cực kỳ thơm ngon. Không biết là bánh gì, không biết là bánh bao hay là bánh ít, hay là bánh Phú Yên không biết nữa. Bánh Phú Yên ngon lắm ha. Đó, xưa được ăn bánh Phú Yên rồi, ngon lắm. Thế rồi nó nói, ôi mình năm người mà năm cái bánh là trời cho rồi. Nó chia ra cho năm người, năm gái mà. Thì ông nèo trên nó nhìn xuống đói tiếc. Nhưng mà thôi, để cho nó ăn còn hơn là mình ngồi quá. Nhiều khi nó chém cổ mình, nó lấy ít tiền vàng cho người khổ hơn. Cho nên tôi cũng cầu nguyện cho nó ăn, ông rất là hiền. Thì các vị có biết không, bọn chúng đói mà. Cho nên nó vấp vàng vòng châu bó một bên. Nó ngồi nó ăn mấy phút nấu nghĩa là nó ăn hết năm cái bánh. Và bởi vì cái người vợ quá ác, trên bỏ thuốc độc cực mạnh, ăn một chút thôi là năm tên lăn lộn ra mất, học máu mà chết hết. Trời ơi ghê quá. Mà cái các vị sống lương thiện quen mà nghe cái gì kỳ cực của mình cái trời. Nhưng mà bây giờ đời sống người ta ác lắm các vị, nó bán cả lòng nội tạng nè, bán gan bán ruột nè, đổ thân đổ xác nè, đổ tình đổ tiền nè, là ác lắm. Mình mà nghe ác thì mình còn biết kêu trời là cái tính lương thiện của mình còn nhiều lắm mà mình mừng. Chứ còn bây giờ nghe cái thấy năm tên lăng ta chết vậy đó, trời đã quá ha. Nó thấy cái chết là có gì nữa, rất là bình thường. Thế rồi ông cái chàng trai mà ngồi trên cây á, ông lương thiện mức độ mà không biết vì sao con người lăn ra chết. Ông không nghĩ vì lăn cái bắn, ông không biết cái luồng gió nào mà làm năm người lăn ra chết hết như vậy. Ông tin tưởng vợ ông như vậy, cũng thấy không? Nhưng mà rồi thôi, ông vẫn là ngồi yên ở trên cây, không dám nhúc nhích. Cho đến khi sáng đó, thì ông trèo xuống, ông thấy rất nhiều châu báu, ngựa, khí giới. Ông nghĩ bọn cướp đã ăn khắp ở trong cung vua, thì cái nước mà ông sắp đi đến á, cho nên ông gom lại hết. Ông đi đến vì đi biên giới mà, thì ông nghĩ rằng lấy thứ nước bên cạnh, ông mới gom hết để bọn đem qua cái nước họ sắp đến. Dọc đường cũng gặp một cái toán cô đó, lính ngựa rầm rộ đi về phía mình. Anh ta cũng không biết đây là ai, nhưng nghĩ đây là binh lính của nhà vua, cho nên anh ta mới nhờ mấy ông mang hộ vàng bạc mấy thùng mấy xương như vậy đem về dâng cho vua. Có người mà nó tốt như vậy mà, thì mấy ông lính nó vì sao mà vàng vòng của ông dân cho vua? Thì ông nói vậy, để về chỗ vua đi thì ông sẽ to. Có nghĩa là không phải vàng vòng của vua, ông đoán như vậy thôi. Nhưng mà khi đem về ông nói với vua như vậy, thì vua thấy ông chân thật, hiền lành như vậy, nhận hết cái châu báu vào cái ngân khố của đất nước ông vua này. và cho ông sứ giả nói là thôi thì nếu ông lại làm quan một thời gian thì ông cũng vui vẻ, cho nên làm sứ giả làm đẹp lòng cái vị vua này, cho nên ông đồng ý ở làm vua ở cái nước này, được phong lên làm quan và ban cho ông rất thưởng rất là nhiều vàng bạc. Thì khi mà ông được làm vua như vậy đó, thì những người hầu cận rất là căm ghét. Phước ở đâu mà tự nhiên đi qua đây cái làm quan lớn được thưởng quá trời luôn, thế bắt đầu ghét. Chúng ta xem coi mình có cái tánh đó. Chứ bản sát bên mình hồi nào cũng thấy nghèo nghèo, nó có gì đâu. Bỗng nhiên giờ phát lên quá trời, xây nhà, cửa, rồi con cái có xe cộ, tự nhiên cái mình lầm bầm trong người, ăn không ngon ngủ không yên. Mà hỏi lý do gì nói không được, nói là thì kỳ nhưng mà tâm đố kỵ. Cái tâm đố kỵ đó là mang họa đến nhà. Cho nên cái người bên cạnh mình nghèo nghèo mà nay nó khá, thì Đức Phật dạy là mình hãy vui thì cái phước nó sẽ đến với nhà mình. Các vị nghe rõ chưa? Mà nếu mình á, là cái người trưởng thượng người lớn á, thì mình sẽ nói là tôi thấy nhà mấy con bữa nay phát đạt giàu sang như vậy bác mừng lắm, nhưng mà các con nhớ đó, nhân quả làm cái gì đồng tiền của mình cho chính đáng cái giàu lâu bền đó. Người lớn là nói vậy thôi, chứ không thể nào nhìn cái cảnh phát đạt của nhà người ta mà sân tâm ganh ghét đố kỵ. Đó là một cách mời họa hãy đến nhà tôi. Cái tâm thôi là cũng mời họa đến nhà. Cho nên tu là cái tâm phải trong sạch, mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ Phật, mà Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ các cái việc thiện lành trong sáng, thì cái phước nó sẽ đến với mình. Quay lại câu chuyện của chúng ta đang nói, thì mấy ông quan đó cộng thần rất ghét, tự nhiên được vua yêu ái cho ông này, mặt mũi thì sáng láng và hiền như cục đất, chẳng làm ăn được cái gì hết, mà ông vua cũng cưng quá trời. Cho nên một ngày kia ở trong cái nước đó có một con thú dữ thường đến phá mạc xóm lại và dân lại. Bị tâu với vua lại cho cái tên sứ giả làm quan này nó giết cái con thú dữ nó đi để xem tài năng nó đến đâu. Thì vua đồng ý. Ông này ông cũng không có dám cãi lệnh vua, ông mang cái kiếm báu ra đi. Và trong lòng thì thôi cũng không biết làm sao, cứ lên đường. Thì các vị biết không, đi vào rừng sâu diệt thú dữ, vừa mới vào rừng thì lùn lùn con thú dữ nó xuất hiện rồi. Thì ông này có mỗi một cái nghề thôi, là nghề gì? Nghề leo lên cây trốn. Kỳ trước thấy cướp cũng leo lên cây trốn, kỳ này thấy thú dữ cũng leo lên cây trốn. Lùn khù con cù dỗ mà dân gian mình nói vậy mà, mình có ngon lành gì đâu mình đương đầu. Đức Phật dạy mình là người biết sống một mình. Nếu mình cảm thấy mình không giáo hóa được kẻ dữ thì mình cứ yên lặng thanh tịnh mình sống, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Thấy thú dữ mình nhào có để anh hùng chọc sao mốt luôn, hay nó cắn mất một cái chân mà mình đi mình lết cái chân què rồi thì đâu có làm gì được. Cho nên ông leo lên cây đó. Ông leo lên cây thì các vị biết đâu, ông leo mà ông sợ, ông leo tuốt lên ngọn cây, con thú nó ngẩng đầu lên, nó gần nó hú nó đói mà, mà nó chưa có leo lên được. Thú thì nó to, nó không leo cây được. Thì ông mà leo lên cái ngọn nó cứ dò xuống coi nó đi chưa, được chưa nào. Ông lính quýnh luôn cầm cặp cái kiếm đó, đeo ở bên hông nó rớt xuống nguyên cái thanh kiếm nhỏ đâm luôn một cái miệng con thú. Con thú lần đọt vậy, thế là ông trèo xuống, ông bê con thú về lật cầm lớn, ông mặc được vua thành chết lên nữa. Mà ông nhìn nó không hề có tâm giết nó, ông nhìn nó chỉ nói là mong là nó đừng có giết ông, rồi ông sẽ về chịu tội với vua, chứ không có tâm giết. Cái tâm bất sát thì không có muốn giết hạ, nhưng mà nó dữ quá nó hạ dân làng mà, cho nên cũng lúc nó phải kết thúc mạng của nó. Thì cái thanh kiếm của vua rơi vào cái học con thú, ông về ông gặp chiến công và thật sự ông có giết đâu. Cho nên cái người lầm là tự nhiên phước đến với mình, chứ không phải bằng sự toán tính hôn lăng quỷ quyệt rồi mang cái đồng tiền mà phi pháp đó. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy nó hợp tình hợp lý thôi, chứ cũng không có gì. Người hiền lành chuyển họa thành phúc, ống là họa nó còn gì nữa. Vợ cho năm cái bánh thuốc độc, ăn nửa cái đã chết thì làm gì ăn thứ năm. Vậy mà năm thằng cướp nó chết thật, đáng lẽ nó phải chết do vua trừng trị vì ăn dùng giống năm cái bánh đó. đáng lẽ vua Dương sẽ đốt mạng sống của ông, thì cái thanh lương của vua giết thay cho ông, thì ông tiếp tục là thăng quan tiến chức và giàu sang. Rồi ngày nào nó trở về thì cái bà vợ mà gọi là buông lung phóng túng dâm dọc đó thì sao? Sau cái cuộc tình mà phóng đãng như vậy, nó thanh toán với nhau bởi sự ghen tuông, thì khi trở về đó, bà vợ bị người ta lên án và người ta đã vì những cái sự ghen tuông đã thủng tiêu bà chết rồi. Thì vua ở đất nước này thì ông trở về là một công lớn như vậy, đã cho một nàng công chúa hiền hậu, hoa hậu, hoa khôi. Và còn cái bà vợ ác nó tôn nó thanh toán thủng tiêu với nhau, chứ còn ông cũng vẫn tội nghiệp cho vợ của ta, chứ cũng không có nghĩ gì hết trơn. Đó, không cần lấy sự trừng trị mà nhân quả sẽ trừng trị, kẻ ác sẽ tự tìm với cái họa. Chúng ta đừng có nguyền rủa rồi mày sẽ chết, rồi mày sẽ bên cái này cái kia, mình nguyền rủa làm chi? Hãy để quả báo trừng trị, và chúng ta hãy tu tâm trong lòng để phước sẽ đến với chúng ta. Nhưng mà nhân cái câu chuyện này thì sư lại nhớ đến một cái điều khác nữa, nói đến sắc đẹp. Người có sắc đẹp là phước, nhưng hóa ra là họa. Tại vì Đức Phật dạy mà người có sắc đẹp là đã tu cái nhân khiêm cung nhẫn nhục, thương người mới được đẹp. Sư nói cho các vị biết vậy. Chứ sao cũng có người mà có người là mù nhá, câm điếc tật nguyền, xấu xí. Mà sao có người sinh ra đẹp mà tự nhiên cái đứa nhỏ đẹp thì nó cũng được là thích kinh áo mà. Rồi lớn lên á, mà người xinh đẹp cũng nhiều người ngưỡng mộ, ngắm nghía, ưa nhìn. Cái đó cái phước, nhưng mà nó là phước hay họa còn một cái tâm đức của mình nữa. Cho nên á, sư mới nhớ một cái câu chuyện. Thời Đức Phật còn tại thế, có một bà La Môn sinh một cô con gái rất là xinh đẹp. Cô đẹp và là đẹp sắc nước hương trời, hoa ghen mua thấm liễu hờn kéo xuân. Không có ai mà chịu nổi cái đẹp của cô hết. Cho nên ông tự hào, ông ấy mình phước quá, ấy cũng giàu nha. Mà bên Ấn Độ á, mà nhà giàu mà sanh con gái thì cũng rất là tự hào, mà nhà nghèo mà sanh con gái thì khổ lắm, tại con gái phải có của hồ môn mới lấy được chồng Ấn Độ đó. Ông này ông giàu có mà con ông đẹp nữa, cho nên là ông biết chắc chắn chồng ông phải cỡ là người đẹp nhất nước, chứ không có thể nào là bình thường. Thế người đẹp nhất nước đó, đó là ai? Chỉ có Đức Phật lúc đó là người có 32 gương tốt mà tới 80 vẻ đẹp Phật. Cho nên ông nói với bà vợ ông là tôi kê xem kỹ rồi, treo một cái giải 90 ngày, ai mà thấy được cái xấu của con ta thưởng vàng cho. Mà ta ngắm người ta không tìm được có điểm xấu gì hết, phải chưa nào? Còn mình nó ngó một cái là có mấy cái xấu để phê bình rồi, thấy không nào? À, nhìn cũng được mà sao mắt hơi lưỡng nhãn nó bất đồng, à chệt chệt một chút, à nhìn mình thấy sắc thấy cũng được mà răng nó hơi vồ vồ hổ hổ ra, à nhìn nó cũng được mà sao nó mỏng không được cân lắm, nhìn cũng được mà sao da dấp được nó không có được láng miệng như người ta, nhìn cũng được mà sao tóc tai dựng đứng lên như rễ cây vậy, thì là cái gì cũng có chuyện để chê hết. Nhưng mà cô này không có gì để chê, 90 ngày theo giải mà tất cả phải đầu hàng, con gái quá đẹp. Thì bà vợ nghe như vợ cũng phải tìm một cái nơi tương xứng ở bên mời người con trai đi hỏi vợ, chứ Ấn Độ là con gái thì cưới chồng, cho nên phải đi tìm cái nơi xứng đáng thì mới lần đến cái nơi Đức Phật thuyết pháp để xem coi là người ta đồn đại Đức Phật đẹp như thế nào. Bà vợ của ông á, nhìn thấy Đức Phật chỉ đi chân đất thôi nha, đắt một tấm y mang bình quả chứ không có gì sang trọng. Nhưng mà nhìn cái bàn chân Đức Phật im trên nền cát đó, là những cái tướng cát tường nó sẽ chuyển luôn nằm ở trên bàn chân của Đức Phật. Bạn ấy, ông à, ông coi kỹ coi đây là người hay thắng sao bàn chân lại. Thì ông mới trả lời, người hay thắng hay tuyên gì thì cũng phải rung rinh trước cái đẹp của con gái của mình mà thôi. À, có phải vậy không ạ? À, cho nên là cho nên là làm gì là tôi phải đến tôi cưới, tôi phải nói với Đức Phật, tôi nói con gái trang điểm đi. Đó, thì cô này cũng đẹp lắm, cũng ngủ nghiện mà cô kiêu căng lắm, cô đã cầm gì trang điểm cha? Thì không ai phải tìm ra một cái xấu của con mà cha còn bắt con trang điểm để làm gì? Cha nó đeo vòng vàng vô, Ấn Độ giàu là vòng vàng là các vị mà 30 kg là vòng vàng, hay là 10 kg thành 40, rất là giàu đấy, đeo từ đầu tới chân, đi nó ren đó, tại chỗ nào? À. Thì bước vô đến nơi thì Đức Phật nhìn chả có một chút gì để tỏ 8 tháng vẻ đẹp của cô hết, thậm chí còn nói với Anan rằng cô gái này quá xấu, chẳng có gì là đẹp. Anan nói không biết Đức Phật có nói là có nói một cái gì là sai sự thật không. Thì Anan cũng thật tình lắm, bạch Đức Thế Tôn, thưa sư phụ, con thấy rằng là cô ta quá đẹp mà sao mà Đức Thế Tôn lại nói cô ta quá xấu. Thì hai vợ chồng ông kia giận run luôn. Còn cái cô gái đẹp đó thì cô cảm thấy là một sự xúc phạm chưa từng có trong cuộc đời của cô á. Cố chấp của mình đẹp đấy không? À. Thế nên ai phê bình cái gì mình cũng phải xem lại mình. Chứ đừng nghĩ người ta nói sai, xem lại. Thế rồi Đức Phật mới giải thích liền. Đối với ta, mắt không bị huyễn hạt bởi hình sắc giả tạo, đó mới là mắt đẹp. Tức là nhìn các sắc không có bị chi phối, nhìn của cải không có khởi lòng tham, nhìn cái đẹp không thấy cái gì còn là muốn chiếm hữu hết. Giống như cái ông doanh nhân có vợ con rồi mà thấy cô hoa hậu mà mua đất 7 năm 3 năm gì đó, trả số tiền sống với mình, chiếm hữu liền đó. Rồi không biết thanh toán có sòng phẳng không, mà rồi chuyện nó tưng bừng lên trên mạng đó. Rồi Đức Phật mới nói đối với ta, mắt không bị huyễn hạt bởi hình sắc giả tạo thì mới gọi là mắt đẹp. Tai không nghe những tiếng tà bị xấu ác mới gọi là tai đẹp. Khen kia gì cũng bình thản, các thầy khen á thì rung rung tự đắc, chê á thì nổi sông lên, thì cái tai các thầy cũng tai xấu. Sư cũng vậy, phải không nào? Khen sư hưng nhũ, sư thích lắm, mà chê một cái sư nói ở đó chê thì cũng có tới đâu, cũng là lỗ tai xấu thôi. À, phải là rồi đó. Lưỡi mà đối với Đức Phật mà không tham muốn vị ngon ấy gọi là lưỡi đẹp. Còn cái điều này thì chắc là chúng ta sẽ bị Đức Phật chê. Tại lưỡi của chúng ta ai cũng muốn nếm những cái vị ngon. Các thứ con vật, cá, tôm, cua, gà, vịt, heo, bò ăn đủ rồi, còn muốn nếm những cái thứ là ăn sống nữa phải ngon cỡ nào. Ăn chín quen rồi bây giờ phải ăn sống, hải sản tươi sống. Bây giờ có những cái nhà hàng các vị biết không, nó để những con vật sống nó ăn cái một vài thứ ra, mà mở đầu cái phong trào là bên Nhật Bản. Bây giờ bên Việt Nam cũng bắt đầu bắt chiếc những cái mốt gọi là những con hải sản đó không có nấu ăn sống. Thì các vị có biết không, lưỡi của chúng ta là đòi ăn đủ thứ vị ngon hết. Cho nên á, mình không đẹp như cái cô gái đó, nhưng mà mình đến Nhật là Đức Phật, chư thiên cũng sợ, Bồ Tát chư Phật gì cũng ngán mình hết. Tại cái lưỡi mình cũng nếm đủ thứ hết. Cho nên cái bao tử mình là một cái nghĩa địa mà nó chứa đủ thứ hết. À, sư nói như thế đó. Cái lưỡi là cái chuyện ăn đó. Cho nên cái người mà ăn những cái việc thanh khiết, ngũ cốc, hoa quả, lúa gạo, trái cây, thì cái người nó nhẹ nhàng, không bay mà cũng bay. Sư nói vậy đó. Sư mới đi Phú Quốc về đó, ở ngoài đó người ta nói dân nghèo ăn cá, nhà giàu ăn rau. Vùng biển là trồng cây cối khó, trồng rau trồng cỏ khó. Mà sư đi về cái vùng núi La Bắc vừa rồi đấy nè, chỉ núi chứ không có thấy cây, cho nên rau cực kỳ đắt, đồ chay đắt lắm đó. Một lần sư đi qua bên Mông Cổ cũng vậy, cái xứ đó chỉ có những loại là lạc đà rồi dê rồi cừu được sống, chứ còn là rau cỏ là không có. Nhưng người ta vẫn muốn ăn rau bởi vì nó nhẹ nhàng thanh khiết. Đôi khi đời sống không có mà phải ăn thịt thôi. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng cái lưỡi của chúng ta nó tham ăn những cái món mà mình tưởng chừng là ngon lắm, nhưng chính cái lưỡi đưa chúng ta vào cảnh luân hồi. Ngày xưa vua Trần Nhân Tông đã từng dạy chúng ta: mắt mê hình sắc, tai nghe tiếng, lưỡi đắm vị ngon, mũi đắm hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê vạn dặm trường. Mũi mê hình sắc, tai nghe tiếng, lưỡi đắm vị ngon, mũi đắm hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê vạn dặm trường. khách xa quê là không đi đến đâu hết trơn á, cứ luôn ngồi văn phòng mãi, bởi vì là chiều theo cái gì, các cái ngũ ống chiều theo các ngũ nhục của thế gian. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên cô gái lứa này cũng ham đủ thứ, các thứ mùi vị trên thế gian. Mũi cô ta cũng chỉ đánh những cái mùi hương, thân cô ta ưa thích lượng là tay cô ta nhìn cái gì đẹp cũng muốn lấy, bất kể là của ai. Cho nên tóm lại chẳng có gì là đẹp. Hai ông bà nghe Đức Thế Tôn chê người con gái của mình như thế, xét ra thì cũng phải, cô tham lắm, rồi cô miệng lưỡi thì là kiêu căng lắm nghèo, đôi mắt thì là liếc chê bai, rồi tai ai khen thì được ai chê nổi giận vân vân. Cho nên hai vợ chồng dắt người con gái về, và không phải bỏ đâu nghe, gả cho vua U Điền luôn, đẹp lắm, không gả được cho Phật thì gả cho vua, thì vua cưng lắm, cho có làm thứ phi mà loại một luôn trong cung đình. Mà có được vua yêu chiều như vậy rồi đó, mà lòng đố kỵ của cô sao, cô dèm pha với vua U Điền, làm cho vua phải quyết định đem hoàng hậu ra giết. Chúng ta thấy dễ sợ chứ, người đen có tâm ác như vậy sao đẹp. Nhưng mà làm thay cái bảo hoàng hậu là người đã quy y Đức Phật, sống trong chánh pháp, không sát sinh hại vật, không ăn thịt chúng sanh, không gian tham, không tà dâm, không dối trá. Cho nên bà hẳn nhiên nói đây là cái quả báo nào đó mình phải chấp nhận. Bà bước ra giữa cung để chấp nhận là đón nhận một cái mũi tên bắn vào, hình phạt là gì nào, làm cái chuyện ác do cái bà thứ phi này vu khống lên. Nhưng mà lạ hay là cung cứ bắn đến là nó chạy, nó đi chung quanh cái thân của hoàng hậu ba vòng, rớt xuống trước mặt Đức Vua. Bao nhiêu cung bắn đến nó đều đi quanh hoàng hậu ba lần, rớt trước mặt Vua. Cho nên cuối cùng là Đức Vua mới sợ hãi và biết mình đã sai. Mà Đức Vua U Điền cũng là một người đã quy y Phật, cho nên mới đến sám hối với Phật, thành tâm sám hối. Rồi Phật nói vua là một vị quân tử làm vua đó, nó chưa là đại vương của muôn dân, nhưng mà cũng không có và tránh được cái tham ái, tham dục, tham sắc, tham tài. Cho nên nếu mà không kịp thời sám hối thì các họa mất nước sẽ đến với đại vương mà thôi. Cho nên cái mà tham ái, tham dục, tham sắc đó, đó là cái họa. Mà mình có con gái đẹp, mình có người con dâu đẹp, mình là một người đẹp mà mình không biết tu, người con gái con dâu không biết tu, người thiếu nữ đẹp không biết tu, đó là đại họa sẽ đến với chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, bằng cái công đức của mình có thể chuyển họa thành phúc, mà bằng những việc làm sai trái của mình sẽ biến phúc thành họa. Đó là nói chuyện đời xưa thì nói gì mà ngay cái thời nay nè, một cái nhà mà doanh nghiệp rất nổi tiếng ở bang New Mexico ở bên Mỹ đó, có một cái là chuyện có thật. Ông ta rất thông minh, nhưng mà ông ta Mỹ, ông ta sống rất là lấy cái sự thật, lấy cái nghi kiến của mình để làm ăn. Mà cái người Việt Nam của chúng ta vốn là hiền lương, phải lấy nghi kiến của mình mà làm ăn. Cái mà mình không dùng đừng đem đến cho người, nói như Khổng Tử, cái mình không thích đừng đem đến cho người khác. Mình mà sống với nguyên tắc đó, phúc sẽ luôn luôn đến với mình. Bây giờ hàng giả hàng thật nhiều quá, mình xài đồ thật đưa cho người ta đồ giả, nguy hiểm lắm. Cho nên cái câu chuyện này là cái ông này bên Mỹ, mà sư cũng không còn nhiều thời gian, sư nói với các vị rằng cái ông này, ông kinh doanh về táo trên cái vùng cao nguyên. Táo ở cao nguyên thì là nó không phải dễ mọc, nhưng mà mọc được ở những cái vùng cao nguyên nguyên cao như vậy đó thì rất là ngọt và thơm, nó không ảnh hưởng bởi thuốc, bởi các chất hóa học. Cho nên ông cũng có một cách quảng cáo rất là đặc biệt. Ông không nói là táo là số 1, mà ông chỉ viết như thế này trên cái thùng của ông, thùng táo: nếu bạn không hài lòng về những thùng táo này, hãy cho chúng tôi biết, hàng không cần mang về trả, nhưng tiền của các bạn sẽ hoàn lại một cách đầy đủ. Mà có những thùng táo nào kém chất lượng mà người ta chỉ cần phản ánh với ống thôi thì vài ngày sau tiền sẽ được hoàn trả. Nhưng mà hầu hết là táo ngon nên không có ai dám còn đen gì hết. Vì vậy ống là một người có uy tín về vấn đề là bán táo chất lượng ngon. Cái năm đó người ta đạt ống 9.000 tấn táo, cả nước đạt táo của ông luôn, các nước trên thế giới nữa họ đạt táo của ông nữa, chắc cũng có nước Việt Nam đạt của ông nữa. Nhưng mà họ đã đến với ông là bởi vì là một trận mưa đá lớn và những quả táo đã bị dập. Cho nên 9.000 tấn ông đã nhận hợp đồng và nhận tiền cọc rồi, làm sao đây? Ông đã suy nghĩ, ông đi vào cái những cái đồi táo đó mà nỗi lòng nặng trĩu. Xưa nay mình là người uy tín, ai mà than van về chất lượng là mình hoàn tiền liền, mà nay phải gặp một cái tai ương như thế nào. Ông cúi xuống nhặt một quả táo bị mưa đánh dập và ông ăn thử. Lạ thay, những quả táo bị dập bởi cơn mưa đá nó lại có một cái mùi vị thơm ngon hơn những quả táo không có bị mưa đá đánh dập. Và ông quyết định các quả táo bị dập do mưa đá vẫn đóng vào thùng và gỡ đi 9.000 tấn khắp nơi trên thế giới. Và dòng chữ viết trên thùng cũng rất chân thật như sau: những quả táo này đều đã dập, nhưng hãy xem kỹ, đây là vết dập do mưa đá. Đó là một tín hiệu đặc trưng cho những quả táo vùng cao nguyên. Nó vẫn rất chắc, ngon và vô cùng đặc biệt. Nếu không hài lòng về chất lượng, xin hoàn trả, và tiền chúng tôi cũng sẽ hoàn trả lại cho các khách hàng. Và các vị biết không, người ta ăn những quả táo dập đó, người ta cảm thấy rõ ràng là nó ngon hơn những quả táo không bị trải qua những cơn mưa đá. Người ta đã đặt hàng càng nhiều hơn, và người ta còn ghi chú rằng tôi chỉ mua những quả táo dập vì mưa đá. Mình là lòng tham và mình sang thế đó, mình lập tức là đi mua đá, mua táo Trung Quốc mình thấy không? Mình mua đồ giả mình thấy không? Cho mình lợi dụng cái ý kiến của mình, thì không chống thì chờ, cái thương hiệu Mexico Eco của ông ta sẽ đóng cửa. Nhưng rất chân thật, vì là Đức Phật dạy chúng ta hãy bước vào cuộc đời bằng sự chân thật. Giới thứ nhất không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp. Giới thứ tư không nói dối. Cái giới nó đem lại chúng ta giàu có mà chúng ta không biết, mà chúng ta lại thích làm giàu, xin sự dối trá, bán rẻ uy tín của mình và làm sao có được cái thương hiệu của mình. Thì sao có cái thương hiệu mà nói ra là người ta phải gật đầu tín thọ, tin tưởng, đi đâu cho đến nó mua là yên tâm. Đó là người thành công. Dù lời không nhiều nhưng cái uy tín đó nó sẽ làm cho chúng ta và con chúng ta sống bình yên trong không chỉ kiếp sống này mà nhiều kiếp sống khác. Còn nếu chúng ta sống bằng cái sự gì, bán rẻ giá trị của lương tâm, của uy tín của mình, thì chẳng bao lâu tất cả đều sẽ bị mất mát. Tất cả sẽ thay cái phước bằng cái họa. Mà ông này, cái ông giám đốc hãng táo Mexico này, đã biến họa thành phước bởi uy tín và lòng chân thật của mình. Cho nên sư cũng thấy hoan hỷ lắm vì các vị nghe pháp có những nụ cười đó. Mà đời sống này đó, con người ta lo làm ăn, lo tiền bạc, cơm áo, tham lam danh vọng nhiều quá, giết rồi không có cái nụ cười, cái mặt ai cũng nghiêm trọng, đúng với ai cũng là tôi bận lắm, tôi bận lắm, cho đến không có một cái nụ cười. Tất cả chúng ta đang cười hết các bạn nào. Xin cho một tràng pháo tay, xin cảm ơn. Không biết cười là trở thành căn bệnh của những người hiện đại. Trẻ con là nó cũng cười nhưng nó hài lòng với bản thân. Còn chúng ta lòng tham vô đáy, cho nên không bao giờ biết hài lòng với bản thân, với những hoàn cảnh đang có. Thay vì buồn vì chuyện không đạt được, chúng ta hãy mỉm cười với những gì chúng ta đang có trong bàn tay, trong mái gia đình và trong sự được lắng nghe Phật pháp của chúng ta. Cái nụ cười của chúng ta đó, nó sẽ vứt đi những cái phiền não. Đó là gia tài vô giá, ai cũng có. Tại sao không biến họa thành phúc bởi nụ cười? Quý Phật tử thân mến, tuy rằng thời gian của chúng ta không nhiều để nói một đề tài lớn, đó là họa hay là phúc, nhưng sư tin chắc các vị sẽ hiểu trong cuộc đời này, để có phước thì không phải cầu xin, để có phước không phải đi coi bói, để có phước không phải cầu khẩn một vị thầy, một vị Phật, một vị Bồ Tát, mà cái phước là chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của Bậc Thầy, của Phật, của Bồ Tát, mà chúng ta hành xử, suy nghĩ, nói năng cho chân chánh, đúng chánh pháp, phước sẽ đến với chúng ta. Nếu phước chưa đến, chúng ta sẽ làm tốt nữa, tu tập nữa. Bởi vì cái gì? Cái quả báo, cái nghiệp của chúng ta quá lớn, cho nên phước chúng ta ít thì chúng ta chưa thể nào đón nhận được cái việc làm, việc ngọt của phước. Chúng ta phải tiếp tục làm nữa và làm nữa. Đến khi chúng ta hưởng được vị ngọt rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rất là an vui. Cái phước này quả là cái phước của chính mình, chứ không phải bằng lòng tham, bằng sự dối trá, bằng bạc tiền quỷ quyệt của mình để mà mua lấy những sự hưởng thụ giả tạo trên thế gian. Đó là con đường mở đến cho cái họa, chứ không phải là phước. Sự buông bỏ của chúng ta những cái tính cố chấp hẹp hòi, những quan điểm cho rằng sống ngày nào cứ hưởng ngày đó, dù tiền của thú vui ăn thịt chúng sanh, đều những cái sự cố chấp. Hãy tạo buông bỏ, hãy sống giản đơn, hãy hạnh phúc bằng nếp sống chân thật, giản dị, trong sáng, sống bằng uy tín. Hạnh phúc của mình, tài sản của mình là uy tín của chính mình, chứ không phải đánh giá bằng gì, bằng gạo, bằng tiền, bằng nhà cửa, bằng tài sản của chúng ta. Có như vậy thì niềm hạnh phúc của chúng ta mới lâu dài, và có như vậy thì cái họa nó sẽ ra đi. Cái quả quá lớn nhưng mà nó lại chuyển thành ra những cái phước. Họa sẽ biến mất rồi phước sẽ đi đến, mà chỉ bằng chính sự ý thức, chánh niệm, tỉnh giác, tu tập theo lời Đức Phật dạy, đúng theo chánh pháp, thì đời sống của các hàng Phật tử chúng ta sẽ mỉm cười với những cái phước, tuy nó nhỏ nhưng nó rất là đơn sơ, nó chân thật và xuất phát bởi từ ý nghĩ, lời nói, việc làm của chính chúng ta. Pháp thoại của sư tuy không dài, nhưng sư tin chắc rằng hôm nay nhiều vị sẽ thay đổi một số cái quan điểm của mình trong cuộc sống. Có người nói thầy ơi, có người nói con á, nữa sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Có người nói con mày nhốt lắm, chẳng làm được tích sự gì hết. Vậy thầy cho con biết với con là người sẽ là giàu làm nên sự nghiệp, hay là người nghèo khó chẳng làm được tích sự gì? Ông thầy trả lời, một cân gạo thì cũng chỉ là một cân gạo mà thôi. Thấy chưa nào? Cân gạo tùy có người đánh giá, nó quý như vàng, có người xem nó cũng như đất. Nó, ai nó nói gì thì nó cũng chỉ là một cân gạo. Cho nên có người nâng mình lên trời, có mình hạ mình xuống đất. Nhưng cuối cùng, thành tựu hay không, hạnh phúc, an lạc hay không, cái giá trị như thế nào, chính chúng ta quyết định. Các vị có đồng ý không ạ? Xin thành kính tri ân Hòa Thượng đã chứng minh pháp thoại của chúng con trong sáng hôm nay đối với các Phật tử của Đạo Tràng Sắc Tứ Kim Cang. Và rất cảm ơn quý Phật tử đã trang nghiêm thanh tịnh để mà lắng nghe thời pháp thoại họa hay là phúc trong buổi sáng đẹp trời tại Tuy Hòa Phú Yên này. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo Sa Hộ Độ Trì cho tất cả các hàng Phật tử tinh tấn tu tập, và tất cả chúng ta đều chuyển hóa hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta.